Góc nhìn phóng viên.
Góc nhìn phóng viên.
Các biên tập viên Phương Thoa và Văn Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn.
Trong 15 phút của chương trình Góc nhìn phóng viên trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
Trao đổi của nhà báo Ngọc Năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty địa ốc Alibaba và tính nghiêm trọng của vụ việc này.
Phóng viên Mai Hạnh sẽ chia sẻ về mạng xã hội Lotus và sự đón nhận của người dân, đặc biệt là giới trẻ sau hơn một tuần ra mắt.
Chia sẻ của phóng viên Hoàng Khánh về những khó khăn của người dân, học sinh tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn khi phải đi qua những cây cầu ọp ẹp, không an toàn mỗi mùa mưa lũ về.
Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng tôi điểm nhanh các sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua đã được phản ánh kịp thời trên kênh Thời sự VOV1.
Thưa quý vị, với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị nổi bật trong tuần qua, được đề cập trong hầu hết các chương trình trên kênh VOV1. Đại hội đã mở ra một chặng đường mới, quyết tâm mới với tinh thần ấy lan tỏa trong lời kêu gọi của Đại hội 9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực hướng tới một tương lai tươi sáng của dân tộc.
Đáng chú ý tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu Chính phủ, đã yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chủ động, phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, lợi ích nhóm, tố giác những người có biểu hiện suy thoái tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.
Cũng trong tuần qua, nhân sự kiện mạng xã hội Lotus với nghĩa tiếng Việt là hoa sen chính thức ra mắt, các chương trình thời sự đã có thông tin và bàn luận về Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho hơn 400 mạng xã hội trong nước, trong đó riêng 6 tháng đầu năm nay cấp phép cho 48 mạng xã hội. Thưa anh, tôi có suy nghĩ có lẽ năm 2019 là năm mà mạng xã hội thuần Việt trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện hàng loạt của cái tên mới như là Gapo, Lotus, Haha Lolo.
Đúng như vậy. Có thể nói thì đây là một con số mà chẳng mấy ai có thể ngờ tới. Nhớ lại cách đây trên dưới 10 năm thì cũng có một số đợt nở rộ nhiều mạng xã hội thuần Việt như Tầm Tay, Yumi, Zingmi, Go.vn. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thì lép vế hơn hẳn với các mạng xã hội nước ngoài có nhiều ưu điểm nổi trội.
Cũng trong tuần qua thì các câu chuyện thời sự trên kênh Thời sự VOV1 đã phân tích và bàn luận về các vấn đề mà dư luận quan tâm như là Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019, phát hiện 21 lô đất ven biển đứng tên người Trung Quốc, xem xét giảm giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong tuần xuống còn 44 giờ trong một tuần, hay là công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến vụ VN Pharma nhập khẩu 9.300 hộp thuốc kém chất lượng. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân từ bỏ ăn thịt chó. Thưa quý vị, vụ việc công ty địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang làm rúng động dư luận tuần qua. Theo thống kê ban đầu từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Công an thành phố Hồ Chí Minh, công ty Alibaba lừa bán đất cho hơn 6.700 người với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Ngọc Năm về tính chất nghiêm trọng của vụ việc này.
Thưa nhà báo Ngọc Năm, những dự án Alibaba công bố bán thực tế là không có thật. Những hợp đồng mà công ty này ký kết với khách hàng không phải là hợp đồng mua bán đất đai thông thường, mà là hợp đồng hợp tác đầu tư. Như vậy, về bản chất, đây là một giao dịch dân sự hợp pháp nằm ngoài phạm vi của luật đất đai, luật nhà ở, phải không ạ?
Về mặt hình thức, thì các cái hợp đồng có vẻ như là hợp pháp và cũng không nằm ngoài cái phạm vi của luật đất đai, rồi luật nhà ở, rồi luật kinh doanh bất động sản. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái đối tượng giao dịch giữa Alibaba với khách hàng có thật hay không? Bởi vì là theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự cũng như là kinh doanh bất động sản hiện hành thì đất đai là một loại hàng hóa đặc biệt, cho nên là khi giao dịch, khi mua bán là phải có đăng ký, tức là phải thông qua một cái đăng ký giao dịch đảm bảo. Thứ hai nữa là cái đất đó phải được cấp có thẩm quyền cho phép, nghĩa là phải có sổ đỏ thì mới được giao dịch. Vấn đề ở chỗ là cái đối tượng giao dịch giữa Alibaba với khách hàng nó không có trên thực tế. Rồi có những trường hợp là có nhưng mà không hợp pháp, thì bản chất của cái giao dịch đó là giao dịch dân sự không hợp pháp, chứ không phải là giao dịch dân sự hợp pháp. Thế còn phía sau của nó giữa Alibaba với khách hàng dùng các cái thủ đoạn để mà lừa đảo hay là chiếm đoạt thì các cơ quan điều tra đang làm rõ. Nhưng bản chất của nó là một cái giao dịch mà không được phép triển khai trên thực tế.
Có ý kiến cho rằng việc mua bán đất của Alibaba với khách hàng thực hiện theo hình thức hợp đồng góp vốn, nên các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm. Như vậy, đây có phải là chiêu lách luật của công ty này để che mắt các cơ quan nhà nước trong thời gian dài không, thưa nhà báo?
Tôi nghĩ là phải nhìn ở hai góc độ. Về phía Alibaba và khách hàng, ấy, đấy là những cái hợp đồng góp vốn hay là hợp đồng chuyển nhượng đất đai thì vừa sai và vừa lách luật. Sai ở chỗ là nó đã không đảm bảo các điều kiện để giao dịch. Ví dụ như là sổ đỏ chưa có hay là dự án chưa được phê duyệt hoặc không được cấp phép hoặc không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên thành đất ở hoặc là đất quy hoạch đô thị thì cái đối tượng giao dịch đã là không đúng. Thế còn cái chiêu lách luật ấy, Alibaba đã sử dụng hệ thống nhân viên của mình ủy quyền cho họ để mà họ thực hiện cái việc giao dịch với khách hàng khác. À, như thế cũng là sai. Bởi vì theo quy định của pháp luật, trong các cái hợp đồng mà chuyển nhượng đất đai, đấy phải là hợp đồng trực tiếp giữa người bán với người mua. Chứ anh không được ủy quyền cho một cái người thứ ba là giao dịch với khách hàng. Anh ủy quyền cho người khác giao dịch chỉ trong trường hợp là anh ủy quyền nhưng cái quyền sử dụng đấy và số tiền thu được vẫn thuộc về cái người được ủy quyền. Đằng này thì Alibaba lại ủy quyền hẳn cho hệ thống nhân viên của mình. Hệ thống nhân viên của mình có thể ủy quyền cho người khác, rồi lại mời mọc người khác mua bán giao dịch. Như thế là không đúng và pháp luật về đất đai không cho phép cái việc đó. Tức là Alibaba đã lách luật nhưng mà lách luật cũng không đầy đủ bởi cái đối tượng không đúng và bởi vì pháp luật không cho phép làm cái việc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch.
Vâng, tổ chức tập đoàn địa ốc Alibaba phát triển bán nền đất theo hình thức đa cấp với thủ đoạn tinh vi, lập ra các dự án ma để lừa hàng ngàn người. Đây có thể coi là hình thức kinh doanh bất động sản mới ở Việt Nam. Thưa nhà báo Ngọc Năm, theo dõi diễn biến vụ việc này, anh đánh giá gì khi mô hình kinh doanh bất động sản này phát sinh mà trong khi đó chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật kinh doanh bất động sản?
Tôi không cho rằng đây là một cái mô hình kinh doanh bất động sản mới. Bởi vì theo các cái quy định hiện hành, các cái giao dịch bất động sản ở Việt Nam phải được thực hiện trực tiếp như tôi nói ở trên. Anh không được ủy quyền, hay nói một cách khác là anh không được bán hàng đa cấp đối với đất đai. Bởi vì đất đai là một loại tài sản đặc biệt và do nhà nước quản lý. Các giao dịch đều được phải đăng ký, có nghĩa là nhà nước phải can thiệp vào trong cái hợp đồng này bằng các cái công cụ pháp lý. Đó là anh phải đăng ký, anh phải qua các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Anh phải có cơ quan thẩm quyền xác nhận, anh phải đóng thuế đầy đủ, rồi anh phải qua công chứng thì cái giao dịch dân sự đó mới được coi là hợp pháp. Đằng này Alibaba đã tiến hành các cái hoạt động giao dịch bất động sản theo mô hình đa cấp. Và mô hình đa cấp thì không phù hợp với cái pháp luật về đất đai của Việt Nam. Cái việc mà Alibaba tiến hành giao dịch trong khi các dự án cũng như là đối tượng giao dịch không được phép, đây là bản chất thể hiện có cái dấu hiệu của cái sự lừa đảo chứ không phải là một cái mô hình mới mà cho rằng đó là cần phải điều chỉnh cái hệ thống pháp luật của mình.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Góc nhìn phóng viên trên kênh Thời sự ở VOV1. Tiếp theo chương trình, như chúng tôi đã đề cập, Lotus là một trong những chủ đề nóng nhất tuần qua khi mạng xã hội với nghĩa tiếng Việt Hoa Sen chính thức ra mắt bản beta.
Câu hỏi đặt ra liệu mạng xã hội Made in Việt Nam với những khác biệt và hy vọng liệu có cạnh tranh sòng phẳng đấu được với mạng xã hội của thế giới như là Facebook hay là Twitter? Chúng tôi phỏng vấn phóng viên Mai Hạnh về nội dung này.
Vâng, thưa phóng viên Mai Hạnh, chị có thể chia sẻ về các tính năng tiện ích của mạng xã hội Lotus, mạng xã hội Việt Nam mà mới ra mắt trong tuần qua?
Vâng ạ, tôi thì đã tải ứng dụng và đăng ký sử dụng bằng địa chỉ email của mình thì thấy cũng khá nhanh và đơn giản. Đặc biệt là ứng dụng này thì cũng không cần phải nhớ tên cũng như là mật khẩu. Mặc dù thì có thể đổi tên đi và đính kèm ảnh trên trang cá nhân cũng tương tự như là cài đặt mật khẩu. Nhưng nếu phải nhớ quá nhiều mật khẩu thì bạn cũng không cần phải sử dụng tính năng này. Và mỗi lần thoát khỏi tài khoản thì bạn chỉ cần đánh mật khẩu dùng một lần mà ứng dụng sẽ gửi đến số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Điều này cũng khá thuận lợi cho những người mà có nhiều tài khoản trên Internet như tôi. Và có một tính năng khác mà tôi thấy khác với các mạng xã hội mà tôi đang sử dụng thì đó chính là việc thu thập được token. Nếu mà bạn đọc bài hoặc là bạn đăng bài thì bạn sẽ nhận được các cái token. và nhờ có sự hiển thị số lượng token trên mỗi bài đăng thì tôi có thể biết bài đăng này có được cộng token vì được nhiều người đọc, được nhiều người like hoặc là bị trừ token vì bị unlike. Do đó thì tôi cũng có thể dựa vào số token dưới mỗi bài đăng để lựa chọn xem là nên đọc nội dung đó hay không.
Vâng, như vậy là sau hơn một tuần để ra mắt thì chị cảm nhận như thế nào về việc người dân và đặc biệt là giới trẻ đón nhận mạng xã hội Lotus ạ?
Hiện tại thì tôi cũng không có số liệu chính xác về lượng người đã cài đặt ứng dụng này. Chỉ biết rằng trên Google Play như tôi đã tra cứu thì có khoảng 8.700 lượt tải ứng dụng này. Và họ đánh giá là 3.8 trên 5 sao. Trên Apple Store thì ngay khi ra mắt, đơn vị phát triển mạng xã hội này đã công bố là ứng dụng đứng trong top 1 bảng xếp hạng App Store về hạng mục mạng xã hội. Nhận xét của người sử dụng thì cho thấy là người Việt Nam cũng khá quan tâm đến mạng xã hội của người Việt. Nhiều nhận xét cũng ủng hộ nhà cung cấp dịch vụ, mong muốn là đem đến nhiều tiện ích hơn nữa, đặc biệt là trong việc cung cấp nội dung hay. Riêng với cá nhân tôi thì tôi có cảm nhận là không cần phải mất quá nhiều thời gian để có thể kéo đến nội dung mà mình muốn xem. Nói chung thì bạn nên thử cài đặt và sử dụng ứng dụng Lotus thì sẽ thấy rõ được sự khác biệt với các mạng xã hội khác.
Thưa quý vị, mỗi khi mùa lũ về, tại nhiều nơi của vùng sâu, vùng xa, người dân thường gặp khó khăn trong khi tham gia giao thông, phải đi qua những cây cầu ọp ẹp, không an toàn. Phóng viên Hoàng Khánh chia sẻ về những cây cầu trị giá 500.000 mong manh dễ sập tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi bài viết được đăng tải trên các phương tiện báo chí của VOV, nhiều nhà hảo tâm trong nước đã đứng ra tài trợ, xây dựng cây cầu cho các em học sinh miền núi để con đường đến trường đỡ vất vả hơn.
Đầu tháng 9 vừa qua, sau khi tìm hiểu một số đề tài liên quan đến những khó khăn của đồng bào các dân tộc nơi vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, tôi đã chọn đề tài bài viết của mình là về những cây cầu tạm ở xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ấn tượng đầu tiên trong quá trình thực hiện bài viết này là khó khăn khi di chuyển. Tôi phải mất gần 3 tiếng đồng hồ đi bằng xe máy để vượt qua quãng đường chưa đầy 30 km từ trung tâm huyện vào đến trung tâm xã. Hầu hết vẫn là đường đất, một vài đoạn được trải đá cấp phối nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng do mưa lũ. Có những đoạn dốc trơn trượt, xe không đi được phải xuống đẩy xe và rất dễ bị ngã bởi có nhiều sống trâu ổ voi lầy lội bùn đất. Để có những hình ảnh chân thực cho bài viết, tôi đã đi dọc tuyến tỉnh lộ 229 qua nhiều thôn bản. Trong 8 km đường thì có đến 7 cây cầu tạm vượt suối được dân tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương để làm cầu như tre, gỗ, dây leo trên rừng. Đi lại qua những chiếc cầu tạm bằng tre gỗ không đảm bảo an toàn chút nào, nhất là đối với các em học sinh mầm non tiểu học. Trời nắng ráo thì còn đỡ, nhưng khi mưa lũ thì mực nước các con suối ở khu vực này thường dâng rất nhanh và chảy xiết. Không chỉ gây ngập những cây cầu tạm mà tình trạng sau mỗi mùa mưa lũ, nước cuốn trôi cầu thường xuyên xảy ra, khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn. Học sinh phải nghỉ học, sau đó thì những cây cầu tre, gỗ, dây rừng lại được đồng bào góp công góp sức dựng lên trong nỗi lo lơm lớp cầu bị cuốn trôi chỉ sau một đêm mưa lũ. Về phía huyện Tràng Định, để hạn chế khó khăn trong việc đi lại của bà con, hàng năm vẫn có một khoản kinh phí được cấp nhằm duy tu bảo dưỡng tuyến đường ở địa phương. Tuy nhiên, số kinh phí này không đủ sửa chữa triệt để sự xuống cấp của tuyến đường tỉnh lộ 229. Qua bài viết, tôi hy vọng có thể góp phần phản ánh thực trạng khó khăn, nguy hiểm mà người dân nơi đây đang phải đối mặt khi sử dụng những cây cầu tạm bằng tre, gỗ, dây rừng để vượt suối, nhất là trong mùa mưa lũ, với mong muốn các cấp các ngành sớm có giải pháp thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung Thành Tân Minh, đầu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định để giúp những em học sinh và người dân nơi đây đi lại dễ dàng. Mong rằng sẽ có những mạnh thường quân hỗ trợ một phần kinh phí để làm cầu qua suối. Và cũng rất vui mừng là ngay sau khi bài viết về những cây cầu trị giá 500.000 đồng được phát sóng, đã có một nhà hảo tâm lên tận xã Tân Minh khảo sát để làm ngầm tràn qua suối cho bà con nhân dân ở thôn Nà Củi. Công trình sẽ được khởi công kiến kinh phí gần 100 triệu đồng.
Quý vị thính giả thân mến, những chia sẻ của phóng viên Hoàng Khánh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đã kết thúc chương trình Góc nhìn phóng viên hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.